Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio và xin chúc các quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
Vâng, cũng xin chúc anh một năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục đồng hành với các chương trình thể thao của chúng tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng một sự kiện mà rất là nhiều người quan tâm, đó là tennis. Giải Úc mở rộng, một trong các giải Grand Slam hàng đầu trên thế giới hiện nay, và cho tới thời điểm này thì phải chăng các tay vợt hàng đầu thế giới đã tề tựu tại Úc rồi thưa anh?
Vâng, vào thời điểm hiện tại thì hầu hết các tay vợt hàng đầu trên thế giới đã có mặt tại Úc để chuẩn bị cho giải Úc mở rộng, khi mà chỉ còn một tuần nữa thôi. Các cái sân banh nỉ tại Melbourne rộn ràng các cái tiếng vỗ tay của các cái cổ động viên, và hiện giờ thì những cái tay vợt hàng đầu thì đã có mặt tại Úc, có thể không phải ở Melbourne, họ đã có mặt tại các thành phố lớn nơi mà tổ chức các cái giải tiền Úc mở rộng để chuẩn bị cho cái giải đấu này. Ví dụ như là Federer và Andy Murray sẽ đánh tại giải Brisbane International. Và trong cái giải Brisbane International thì chúng ta cũng có một cái vận động viên rất là xuất sắc của người Úc, đó chính là Nick Kyrgios, thì anh này cũng sẽ đánh tại giải Brisbane International, và trong trận đấu sắp tới thì anh sẽ gặp một trong những hạt giống hàng đầu của thế giới, đó là Andy Murray.
Các vận động viên lần lượt chọn cho mình những cái sân đấu để mà chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất tại Úc trong năm. Và chúng ta cũng đều hiểu được rằng là các cái giải đấu nhỏ như là Brisbane International, Sydney International chỉ mang tính là khởi động thôi, warm up dành cho các vận động viên thôi. Nếu mà đánh giá về khả năng của các tay vợt Úc thì anh nhận định như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ thì sau một cái mùa giải rất là dài của năm trước thì các vận động viên có khoảng độ một tháng rưỡi để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, và trong cái thời gian trước khi giải Úc mở rộng thì họ có khoảng hai tuần để tập luyện, và đặc biệt là các cái vận động viên mà những người mà sẽ có các cái huấn luyện viên mới, ví dụ như là Federer năm nay thì anh sẽ có một huấn luyện viên mới, thì thông thường họ có một khoảng thời gian để làm việc với huấn luyện viên mới và để khắc phục những cái điểm yếu mà huấn luyện viên chỉ ra. Thì cái giải đấu này là giải đấu để họ tập dượt các cái bài, những cái miếng đánh mà họ đã tập dượt trong khoảng 2 tuần trước đó, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái giải đấu tiền Úc mở rộng rất là quan trọng. Còn về các vận động viên của Úc thì theo tôi nghĩ trong mùa giải năm nay sẽ có hai tay vợt mà theo tôi nghĩ là có khả năng đi xa, đó chính là Nick Kyrgios và Bernard Tomic. Hai tay vận động viên còn lại của Úc cũng được đánh giá khá là cao, đó là Sam Groth và Leighton Hewitt. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì Leighton Hewitt thì mặc dù đây là đây là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh, bởi vì sau giải Úc mở rộng thì anh sẽ chia tay. Thế nhưng mà vì tuổi tác và đặc biệt là với các vận động viên trẻ hơn và những vận động viên toàn diện hơn vào thời điểm hiện tại thì có lẽ là Leighton Hewitt cũng khó có thể đi xa. Thế nhưng chúng ta cũng chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Một điều đáng tiếc của với Úc năm nay đó chính là cái tay vợt trẻ Konakis rất là tài năng và có nhiều tiềm năng, 19-20 tuổi thôi. Thế nhưng mà anh đã phải rút lui khỏi giải đấu này vì chấn thương.
Vâng, và dù sao thì được thi đấu trên sân nhà, các vận động viên của Úc hoàn toàn có thể hy vọng, và đặc biệt ngay cả Leighton Hewitt, mặc dù anh ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi, tuy nhiên rất có thể đó lại là cái động lực để mà Hewitt có một giải đấu thành công ngay trên quê hương mình trước khi gác vợt. Cũng trong loạt quần vợt thì trong thời gian gần đây rất là nhiều người phải nói rằng là bất ngờ khi mà xuất hiện một cái đề xuất của một vận động viên Mỹ, khi mà anh cho rằng là tennis sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu như mà trong các trận đấu ban tổ chức có thể không cần sử dụng tới các trọng tài chính và cả trọng tài biên nữa. Đề xuất như thế này thì bình luận viên Việt Hoàng đánh giá nó có khả thi hay không ạ?
Người mà đưa ra cái đề xuất, tức là thứ nhất là bỏ các trọng tài điều chính điều khiển trận đấu và các trọng tài biên, chính là cựu vận động viên số 1 thế giới, đó là Joe McEnroe, vận động viên người Mỹ, và hiện giờ ông là một trong những bình luận viên của tennis nổi tiếng nhất trên thế giới, và ông cũng sẽ tham gia bình luận tại giải Úc mở rộng. Việc mà tennis có cả trọng tài chính và các trọng tài biên về đơn giản là đó là truyền thống của tennis từ hơn 100 năm nay, bởi vì trước khi chúng ta có camera quay lại hoặc là có những cái trang thiết bị để phục vụ cho các vận động viên thi đấu thì chúng ta phải dựa vào các con mắt của trọng tài chính và trọng tài biên. Thế nhưng hiện nay như các bạn đã biết rằng là với cái công nghệ rất là tiên tiến và đặc biệt là với camera ghi hình và quay lại rất là nhanh thì chúng ta có lẽ không cần tới các trọng tài để đưa ra các quyết định quan trọng của trận đấu. Lý do mà Joe McEnroe đưa ra cái đề xuất là bỏ các trọng tài đi bởi vì rằng là trong một trận đấu thì mỗi một set đấu thì các vận động viên chỉ có 3 quyền khiếu nại, và nếu mà họ khiếu nại sai thì họ sẽ mất đi quyền khiếu nại đó. Chính vì lẽ đó mà các cái ông trọng tài điều khiển trận đấu vẫn có khả năng, hoặc là các cái vị trọng tài điều khiển trận đấu vẫn có khả năng để ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, và đặc biệt là khi những cái quyết định các vận động viên cảm thấy là oan ức hoặc là không chính xác thì dẫn đến tâm lý của họ sẽ bị ảnh hưởng và tâm lý thi đấu của họ sẽ không được tốt. Theo tôi nghĩ thì với cái điều kiện và trang thiết bị về công nghệ hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó, và có lẽ chúng ta chỉ cần có một vị trọng tài chính để điều khiển trận đấu, nhưng vị trọng tài này sẽ không đưa ra các quyết định là bóng đã ra ngoài hay bóng vào trong, mà ông chỉ đưa ra các quyết định là đổi sân hay là ai sẽ là người phát bóng trước, hoặc là đưa ra những cái quyết định ví dụ như là vận động viên được nghỉ bao nhiêu lâu, rồi là vận động viên chấn thương có nên cho bác sĩ vào thăm hay không, thì theo tôi nghĩ sẽ làm cho tennis nhanh hơn rất nhiều và hay hơn rất nhiều, và đặc biệt là nhiều vận động viên sẽ không cảm thấy là thua oan uổng.
Vâng, đó là vấn đề về trọng tài. Tuy nhiên trong một cái trận đấu tennis thì chúng ta thấy rồi, chúng ta có các set và trong các set thì có các cái game. Và hiện tại thì người ta cũng đang bàn tán rất là xôn xao về cái chuyện là những cái game trong một set nhiều quá. Và nó dẫn đến rằng là các vận động viên gần như kiệt sức sau những trận đấu mà gặp các đối thủ ngang tài ngang sức, căng thẳng. Và chúng ta đã từng thấy rồi, có những trận đấu kéo dài đến 5 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Trong một khoảng thời gian gần đây thì Liên đoàn Tennis Thế giới và bản thân là Liên đoàn Tennis Australia đang quảng bá một cái loại hình chơi mới của môn tennis, đó người ta gọi là fast four, tức là hiện giờ mỗi một trận đấu thì các vận động viên sẽ thi đấu và vận động viên nào thắng được 4 game trước sẽ giành chiến thắng, chứ không phải kéo dài tới tận 6 game và sau đấy lại có các loạt tie break. Và chính điều này sẽ làm cho tennis hấp dẫn hơn, bởi vì như chúng ta đã biết rằng là có những trận đấu rất là căng thẳng, huấn luyện các vận động viên rằng co từng điểm và có những set đấu kéo dài tới cả tiếng và 2 tiếng đồng hồ, và chính điều đó đã làm cho nhiều khi các cổ động viên không có đủ kiên nhẫn để theo dõi cả trận đấu kéo dài đến 5-6 tiếng đồng hồ. Và chính vì thế mà hiện giờ có rất nhiều các cái đề nghị để làm cho tennis trở nên hay hơn, lôi cuốn hơn, và đặc biệt là tennis trở nên phổ thông hơn, bởi vì số lượng người dân tham gia chơi tennis là một môn thể thao phong trào thì vẫn còn rất là ít, bởi vì thực ra đây là một môn thể thao thứ nhất là đòi hỏi về thể lực, và thứ hai nữa là nhiều khi nó quá dài, và để mà kết thúc một trận đấu có 3 set hoặc 5 set thì nhiều khi phải kéo dài đến cả tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng đồng hồ, và nhiều vận động viên và người dân không đủ để thời gian để tham gia môn thể thao này. Có một cái ví dụ mà điển hình mà chúng ta cũng có thể thấy trong cái làng thể thao quốc tế, đó chính là môn bóng bàn. Khi mà trước đây một set đấu chúng ta có tận hơn 20 điểm, là 21 điểm gì đó. Thế nhưng mà chính điều đó đã làm cho các cái trận đấu bóng bàn trở nên kéo rất là dài và nhiều khi cũng không được lôi cuốn được nhiều, thứ nhất là khán giả hoặc là nhiều người dân chơi môn thể thao này như là một môn thể thao phổ thông. Và chính điều này đã làm cho Liên đoàn bóng bàn thế giới rút các cái set đấu của môn bóng bàn ngắn hơn, là mỗi set đấu chỉ có hơn 10 điểm thôi, 11, 12 điểm thôi. Và chính điều này đã làm cho môn thể bóng bàn trở nên hấp dẫn hơn, kịch tính hơn, và đặc biệt là trên trường quốc tế chúng ta thấy rằng là trước đây khi các huấn luyện viên, các vận động viên của Trung Quốc thường là chinh phục, nắm giữ cái ngôi vị hàng đầu của một làng bóng bàn thế giới, bởi vì là với một cái set đấu rất là dài hơn 20 điểm thì họ có thời gian để làm quen với cái chiến thuật của đối thủ, và chính điều này đã khiến cho các cái đối thủ đến từ Tây Âu và các nước khác trên thế giới rất là khó có thể đánh bại được các vận động viên Trung Quốc. Và việc là rút đấu các cái set đấu ngắn xuống đã khiến cho các vận động viên Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn, bởi vì họ không biết được rằng chiến thuật và cách đấu của đối phương như thế nào, và chính vì điều đó đã làm cho cái môn bóng bàn trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều.
Vâng, nhưng mà có lẽ cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Trở lại với cái chuyện mà một trận đấu tennis kéo dài từ 5 tiếng, 6 tiếng đồng hồ như vậy, thì cái ví dụ như một cái đài truyền hình họ mua bản quyền của một cái giải đấu, ví dụ như Australian Open chẳng hạn, là họ được quyền quảng cáo trong các trận đấu như vậy, thì rõ ràng thời gian dài ra thì họ sẽ được lợi hơn, đúng không ạ? Và rõ ràng nó cũng mang lại cái lợi nhuận tài chính cho giải đấu, cho các vận động viên, đúng không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, đúng như anh Ngọc đã nói, tức là những cái trận đấu kéo dài, và đặc biệt thông thường những trận đấu kéo dài thì thường ở những trận đấu hay, thì chính điều đó sẽ làm có lợi cho các cái kênh truyền hình mà phát sóng các giải tennis, bởi vì họ sẽ bán được nhiều quảng cáo hơn và họ có nhiều thời gian phát sóng hơn. Theo tôi nghĩ đó cũng là vấn đề hai mặt, để mà việc mà môn thể thao tennis đi tới việc rút ngắn các cái trận đấu thì còn rất là dài và phải còn rất là lâu, bởi vì còn rất là nhiều các cái trở ngại. Và một trong những trở ngại mà anh Ngọc đã nói đó chính là việc mà các cái đài truyền hình họ muốn phát những trận đấu hay và thật dài để họ có thể bán được nhiều quảng cáo.
Vâng, trở lại với vấn đề trọng tài đi. Trong cái thời gian vừa rồi chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên John Aloisi của Brisbane Roar có phản nàn giải đấu rằng là thi đấu không được đẹp, chơi không fair play. Thì ngay vòng đấu vừa rồi, ông thầy Graham Arnold của Sydney thì lại phản nàn về vấn đề trọng tài, khi mà ông cho rằng là trọng tài bắt các trận đấu chưa được hoàn thiện, họ còn bỏ sót những cái tình huống đáng chú ý. Và đặc biệt ông còn đề xuất là cần có thêm trọng tài ở gôn nữa. Tôi cũng không hiểu là cần thêm trọng tài ở golf để làm gì, bởi vì hiện tại chúng ta cũng biết rồi, chúng ta có công nghệ Goal Line Technology rồi.
Cái lý do mà huấn luyện viên Graham Arnold cảm thấy rất là bực mình khi mà trong những trận đấu gần đây thì các quyết định của trọng tài thường là đều gây thiệt thòi cho đội bóng của ông Graham Arnold, đó chính là Sydney FC. Ý ông Graham Arnold, ông muốn có hai trọng tài ở golf thì không chỉ đơn giản là trọng tài sẽ quyết định là quả bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa, là bàn thắng có được công nhận hay không, mà đơn giản là trọng tài đứng ở golf sẽ còn có nhiệm vụ là giúp trọng tài chính đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến các cái quả phạt đền, những cái quả việc phạm lỗi ở trong vòng cấm địa. Và điều này thì bản thân đã được giải UEFA Champions League và bản thân các cái trận đấu ở trong Euro và trong World Cup đã được áp dụng khi mà họ có thêm hai trọng tài đứng ở hai đầu gôn. Bản thân huấn luyện viên Graham Arnold cũng nói rằng là ông rất là chán về việc là suốt ngày phải phàn nàn về trọng tài và ông không hề muốn phàn nàn về trọng tài. Thế nhưng mà điều xảy ra rằng là nếu mà trọng tài đưa ra các quyết định sai lầm thì dẫn đến là các cái đội bóng mà phải chịu thiệt thòi thì có thể huấn luyện viên sẽ phải bị sa thải, và điều này thì không hề công bằng chút nào đối với các vị huấn luyện viên này. Thế nhưng mà nếu mà chỉ kêu gào về việc trọng tài xử không công bằng thì cũng chưa đủ, bởi vì trọng tài cũng là con người mà thôi, bởi vì là những cái quyết định mà phải đưa ra trong 1 giây hoặc 2 giây mà họ phải đưa ra quyết định ngay lập tức thì rất là khó, bởi vì bản thân nhiều khi họ cũng không quan sát được hết các tình huống. Và chính vì thế mà ông Graham Arnold có đề xuất rằng là chúng ta giúp các vị trọng tài bằng cách rằng là áp dụng thêm các cái công nghệ mới về Goal Line Technology, hay là chúng ta thêm hai trọng tài đứng ở cửa hôn để giúp các trọng tài chính có thể quan sát kỹ hơn các tình huống quan trọng ở trong trận đấu.
Vâng, và dù phàn nàn như thế nào thì đội bóng của ông Graham Arnold trong vòng đấu vừa rồi cũng chỉ có được kết quả hòa là 2-2 trước Melbourne City mà thôi. Trong khi đó thì Central Coast Mariners giành chiến thắng 3-1 trước Wellington Phoenix. Western Sydney Wanderers và Adelaide United cùng chia 1 điểm với một trận đấu không có bàn thắng. Trong khi đó thì Brisbane Roar vươn lên vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng A-League sau chiến thắng trước Perth Glory với tỷ số 2-1, và Melbourne Victory giành chiến thắng trước Newcastle Jets với tỷ số 1-0. Đó là cục diện của A-League. Cũng vẫn là bóng đá, chúng ta chuyển sang những bóng hồng trên sân tại Úc. Dường như giải đấu đã lộ diện nhà vô địch, thưa anh.
Vâng, chỉ còn có 3 vòng nữa, giải đấu vòng tròn của giải bóng đá nữ của Úc sẽ kết thúc. Và hiện giờ thì chúng ta đã xác định được nhà vô địch của giải lượt đấu vòng tròn, đó chính là Melbourne City. Sau 3 vòng đấu này kết thúc thì chúng ta sẽ có tiếp tục vòng final khi mà những đội bóng hàng đầu sẽ được vào để tranh cúp của tất cả 1 giải. Và trong giải đấu này thì có thể nói Melbourne City với sự đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là về ban huấn luyện thì Melbourne City đã thi đấu rất là hay và xứng đáng là nhà vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Thế nhưng mà điều mà đáng nói trong cái giải đấu năm nay đó chính là cái sự tụt dốc không phanh của Melbourne Victory. Khi mà cách đây hơn 2 năm thôi thì Melbourne Victory là nhà vô địch của giải bóng đá nữ của Úc và dưới thời huấn luyện viên Mick Mulvey. Nếu như các bạn có nhớ thì Mick Mulvey đã đưa Melbourne Victory, đội bóng nữ của Melbourne Victory lên ngôi vô địch, và ngay sau đó thì ông đã được Brisbane Roar đưa về làm huấn luyện viên trưởng, và Brisbane Roar, đội bóng nam của Brisbane Roar đã ngay lập tức giành chức vô địch của A-League. Nhưng sau đó thì Mick Mulvey đã bị sa thải. Nhưng kể từ khi Mick Mulvey rời khỏi đội bóng đá nữ của Melbourne Victory thì dường như họ vẫn chưa có được ban huấn luyện tốt nhất, và Melbourne Victory nữ hiện giờ đã thi đấu rất là không thành công và đứng cuối bảng xếp hạng.
Bây giờ chúng ta chuyển sang bóng đá Anh với giải ngoại hạng Premier League. Trong khi mà các đội bóng trong nhóm dẫn đầu đều giành chiến thắng, chúng ta thấy rằng là Arsenal hạ Newcastle 1-0, trong khi Man City thắng Watford 2-1, và đặc biệt là Chelsea họ lấy lại danh tiếng của mình với trận thắng 3-0 trước Crystal Palace. Thì chúng ta lại thấy được rằng là hiện tượng của giải đấu năm nay, Leicester City tỏ ra hụt hơi rồi khi mà họ chỉ hòa không đều trước Old North, và trong 3 trận liên tiếp họ không có nổi một chiến thắng. Vậy phải chăng hiện tượng mùa giải cũng chỉ nhanh đến và chóng tàn, thưa anh?
Vâng, hiện giờ thì Leicester City hiện giờ có 40 điểm. Tại sao tôi nhắc đến cái ngưỡng 40 điểm? Bởi vì đây là một cái ngưỡng rất là quan trọng, bởi vì bất kỳ một đội bóng nào khi mà đạt được 40 điểm trong một mùa giải thì họ sẽ hoàn toàn chắc chắn là sẽ trụ hạng. Và cái việc trụ hạng rất là quan trọng ở giải Anh, bởi vì là với cái tiền bản quyền truyền hình rất là lớn của giải Ngoại hạng Anh, tức là hơn 50 triệu bảng một năm, thì các đội bóng, đặc biệt là những đội bóng nhỏ như Leicester City thì họ thông thường bắt đầu mùa giải thì họ đặt ra một cái mốc, tức là họ sẽ được đạt được 40 điểm. Và bản thân huấn luyện viên Claudio Ranieri của Leicester City cũng nói trong những trận đấu gần đây, và đặc biệt là cái lúc mà Leicester City thi đấu rất là thăng hoa, ông cũng nói rằng là cái mục tiêu chính của ông đó chỉ là đạt được 40 điểm để trụ hạng. Và hiện giờ thì họ đã đạt được cái mục tiêu đó. Thế nhưng mà trong những cái trận đấu trở lại đây, và đặc biệt là trong 3 trận đấu trở lại đây, khi họ có 2 trận hòa và 1 trận thua, thì dường như họ không còn thi đấu được hay như nửa đầu mùa giải ấy, khi mà họ thi đấu rất là thành công và tiền đạo James Vardy của họ đã ghi bàn 11 trận liên tiếp. Theo tôi nghĩ có 2 lý do. Thứ nhất là dường như là sau khi đã đạt được cái ngưỡng 40 điểm thì dường như các cầu thủ của Leicester City thi đấu không còn được quyết liệt như những vòng đấu trước. Và lý do thứ hai, theo tôi nghĩ, cái đội hình của Leicester City rất là mỏng, họ không có bề dày về lực lượng, và đặc biệt là những cái cầu thủ ở trên băng ghế dự bị thì không có được cái chất lượng tốt như những cầu thủ thi đấu chính thức. Chính điều này thì sau một cái nửa mùa giải rất là căng thẳng, khi thi đấu hơn 19 trận đấu thì bắt đầu thể lực của các cầu thủ thi đấu chính thức của Leicester City không còn được đảm bảo. Bây giờ sẽ là lúc để thử xem rằng là các cầu thủ của Leicester City liệu có họ có tinh thần thép để tiếp tục thi đấu hay và ít nhất là giành được một vị trí trong 4 đội hàng đầu hay không. Nhưng mà dường như là mọi thứ thì đều không đứng về phía của Leicester City, bởi vì thông thường nửa mùa giải sau là một nửa mùa giải mà các đội bóng lớn họ bắt đầu thể hiện được cái tiềm lực của mình, và đặc biệt là như chúng ta hay nói là họ bắt đầu cú chạy nước rút. Còn Leicester City thì sau nửa mùa giải đầu họ đứng đầu thì có lẽ đây là lúc mà họ hụt hơi.
Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi giai đoạn sau, giai đoạn khốc liệt hơn của Premier League với những cú nước rút của các đội bóng lớn. Và trong lúc này thì Arsenal vẫn đang dẫn đầu giải bóng đá ngoại hạng Anh. Theo sau đó là Leicester City, Man City, Tottenham và đặc biệt Manchester United đang vươn lên rất nhanh. Họ đang ở vị trí thứ 5 rồi. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Vâng, xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả và Xuân Ngọc trong chương trình lần sau.